This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây bà Bảo mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng khỏe. Thưa anh Tiến Dũng, không biết hôm nay anh Tiến Dũng có cái gì bản tin nào mới anh Tiến Dũng muốn gửi đến cho quý đồng hương không? Nhưng mà nhìn vào cái thị trường chứng khoán hôm nay thứ hai đầu tuần mà sao toàn là số đỏ vậy anh?
Số đỏ này có nhiều nghĩa lắm nha. Có coi số đỏ chưa? Số đỏ phải không? Số đỏ tức là số hên đúng không? Nhưng mà cái số đỏ này thì không hên chút xíu nào hết, quý vị. Thật sự ra thì thị trường chứng khoán thì thường giải thích quý vị nó rất là nhạy cảm, có nhiều những cái vấn đề mà nó không có gì nhưng mà nó làm ra có gì, nó rất là phức tạp ở chỗ này. Sáng hôm nay quý vị thấy rằng thị trường chứng khoán hầu như rất rất là nhiều những số màu đỏ, lý do vì cái earning income, là sao tức mỗi cái tam cá nguyệt hay là chúng ta là mỗi quý vậy đó, quý một, quý hai và quý tư. Thì mọi cái quý vừa qua, ví dụ như quý 1 đã hết rồi, điều này là ngày 12 tháng 4, thì các công ty sẽ đưa ra những cái báo cáo của mình, cái doanh thu của mình. Thì cho cái doanh thu kỳ, cái quý 1 kỳ này thì có nhiều người cho rằng nó không có được như trông đợi lắm. Thì chúng ta chờ xem, khi mà doanh thu ra mà nó lên, thật sự thì con số này sẽ tăng lên trở lại, mà nếu mà doanh thu xuống nó xuống, nó tệ hơn. Những cái income gì công ty này lời, công ty lỗ bao nhiêu thì chắc chắn những con số này có sẽ thay đổi cho những ngày sắp tới. Và sáng ngày hôm nay thì Dow Jones giảm 99 điểm, hiện tại là 33.698 điểm. Nasdaq thì giảm 98 điểm, hiện tại là 13.801 điểm. S&P 500 giảm 11 điểm, hiện tại là 4.117 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.68%. Dầu thô thì lên 1 đồng 42 xu, hiện tại là 6 đồng 56 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì giảm 10 đồng 20 xu, 1.736 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.43%, 20 năm là 3.04%, 30 năm là 3.18%. Ở Việt Nam hiện tại một bitcoin mua vào 23.750 đồng, bán ra 23.780 đồng. Vàng thì mua vào 54.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ông Jerome Powell, ông chủ tịch quỹ riêng bang, thì ngày hôm qua có một cái cuộc nói chuyện ở trong một cái đài truyền thông gọi là 60 Minutes. Thì ông cũng đã nói rất là nhiều về cái vấn đề quỹ riêng bang thể giúp như thế nào và vân 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 vân. Thì ông cũng đã nói ông sẽ tái khẳng định cái cam kết của Ngân hàng Trung ương là phải giữ duy trì cái việc chính sách tiền tệ sẽ nới lỏng ra. Để nới lỏng là sao? Tức là cái lãi suất sẽ rất là easy để cho người dân có thể mượn tiền mua sắm, mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua xe, everything else, và tiền lợi rất là thấp. Và ông cũng nói thêm rằng mặc dầu cái trong cái trường hợp về kinh tế của Hoa Kỳ nó có chiều hướng tăng lên rất là mạnh hay là rapidly recovering, nhưng đối với ông nghĩ rằng nó không phải là ngưng tại đó, vì họ có thể cần thêm rất là nhiều sự giúp đỡ từ quỹ dự trữ liên bang. Ông cũng nói thêm rằng rất ít khả năng vào năm 2022 thì Fed sẽ tăng cái lãi suất lên, rất ít khả năng, tức là highly unlikely. Nhưng tại sao ông nói điều này? Vì chúng ta nhớ khoảng tháng 3 thì có một điều trần ở quỹ dự trữ liên bang, thì ông có nói rằng Fed đang suy nghĩ, đang tính sẽ tăng lãi suất lên vào năm 2022 sớm hơn là dự kiến là năm 2023. Tức là theo cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ, vào tháng 3 thì nó hoàn tốt quá, chúng tôi sẽ tăng lãi suất lên vào năm sau, trước cái thời hạn là năm 2023, tức là sớm một năm. Nhưng bây giờ ông nói là wow, rất là ít khả năng mà chúng tôi tăng lãi suất lên vào năm sau, tức là năm 2022. Thì chúng ta biết rằng đây là một điều rất là tốt. Và nói là quỹ dự trữ liên bang sẽ làm tất cả mọi thứ, Fed will do everything để mà support và giúp cho economy của Hoa Kỳ sẽ recovery một cách completely. Những cái lời này thì tôi cũng thấy rằng có một cái gì đó, nó có thể rằng có sự cái một cái stimulus package thứ tư. Nó giống như vậy, nhưng mà một cái bài viết khác thì nói là cũng giống y chang là highly unlikely the fourth stimulus package sẽ không có. Nó giống như vậy, thì chúng ta chờ xem. Những cái thông tin mà đưa qua đưa lại thì chúng ta chỉ biết gợi đến quý vị như vậy thôi, nhưng mà chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng mà cái điều mà quan trọng thì cái cách xài tiền của người Mỹ bắt đầu thay đổi, hay là cái cách mua sắm của người Mỹ, four ways consumer, đã thay đổi, change hình như là forever, họ nghĩ là như vậy. Những cái điều mà họ ví dụ gửi quý vị hôm nay thì cá nhân quý vị sẽ tự coi rằng có đúng hay không, mình có nằm trong cái số này hay không. Thứ nhất là họ nói về cách mua sắm về lương thực, tức là họ mua nhiều hơn, đi vào chợ grocery hay grocer để mua nhiều, như là đi tìm Kroger, tìm Tom Tom, Walmart để mua đồ ăn nhiều hơn. Rồi cái thứ hai là mua sắm về quần áo, giày dép, rồi những cái túi xách, bắt đầu có sự thay đổi. Những người lớn thì hình như là không muốn mua nữa, nhưng mà giới trẻ thì mua online, nó giống như vậy. Rồi các người ta đi ăn nhà hàng, tức là dine-in, restaurant dine-in, rồi travel, rồi những người mà đi travel. Đây là những cái lĩnh vực ảnh hưởng nặng nề nhất trong những cái mùa đại dịch, ngay cả những cái mùa xuân trở lại nhưng mà nó vẫn còn slow. Mà chứ Dũng dịch hơi sơ, hơi khiêm nhường, nó gọi là slower, tức là chậm nhất, nhưng mà gọi là slow đi ha, cho nó đơn giản, slow đi. Và người ta đi chợ, tức là người ta sẽ giảm đi ăn nhà hàng. Rồi người ta chạy xe, người ta sẽ giảm đi ăn máy bay. Rồi người ta mua online, mà giới trẻ nha, mua quần áo, mua online nhiều hơn là đi vào những cửa tiệm. Rồi máy bay thì lại vắng, máy bay người ta không đi nhiều nữa. Rồi nhà hàng thì thấy rằng người ta ít đi nhà hàng lại vì người ta ăn ở nhà. Đó là những cái lĩnh vực mà hiện tại giờ người ta thấy rằng ảnh hưởng. 30% trong cái survey này họ nói là họ sẽ mua, tức là họ spend more money on grocery, tức là họ sẽ mua đồ ăn ở những cái cửa hàng về nấu, tự nấu ăn nhiều hơn. Đơn giản quý vị, vì trong cái đại dịch này có nhiều người work from home. Họ ở nhà làm gì, thôi mua đi chợ, đi mua đồ ăn về, nấu ăn nó ngon hơn. Thế lại họ đi, họ đâu có muốn ra tiệm nữa, đi làm thì rồi pack đồ ăn theo nó phiền phức, đặc biệt là những người làm về technology, như làm về ngồi trong văn phòng đó, đơn giản đem đồ ăn về Việt Nam vào hay là gì, hay người Mỹ mình đem cũng hôi hôi phải không, họ thích ăn nhà tiệm hơn. Chúng ta thấy mình đi phố lớn đó, khi mà cái giờ lunch đến đó, người ta đi dư kiến ở dưới đường, họ đi ăn tiệm này tiệm kia rất là vui. Thì bây giờ họ quốc hồng hôm thì cái cách nó đã thay đổi. 44% họ cho rằng mặc dầu trước đại dịch và sau đại dịch hết, có vaccine rồi, họ vẫn sẽ giảm ăn nhà hàng, tức là dine out less and less and less. Wow, cái điều này cũng rất là thê thảm cho những cái cửa tiệm nhà hàng, phải không? Và ngay cả cái ông mà General Mills, ông CEO, ông Jeff, thì ông cho biết rằng rất rất nhiều người Mỹ bắt đầu thay đổi. Trước đây thì cái cửa tiệm tôi đón rất là nhiều người Mỹ đi du lịch cũng có, đi business trip cũng có. Họ thường đến ăn uống, uống cà phê rồi ngồi tán gẫu vân vân. Bây giờ những cái đó hình như là fade away, tức là đã biến mất rồi. Cái điều này tôi thấy rằng cái đại dịch này đã làm cho người Mỹ và nói riêng và trên thế giới nói chung, họ có thay đổi cách sống của họ. Hy vọng rằng nó better hơn, kính thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua chính quyền ông Biden đã ký được cái hợp đồng, hay là nói là họ đã settlement, tức là họ đã settlement là gì, đã declare của cái settlement giữa hai công ty lớn của Korea để làm bình điện, bình ắc quy cho xe ở Hoa Kỳ. Và cái thông cái settlement tiếng Việt là không biết, nhưng mà giữa hai cái công ty này tên là LG Energy Solution và SK Innovation Company. Hai công ty này sẽ đặt một cái hãng lắp ráp ở Georgia để làm bình điện. Và cái bình ắc quy này hiện tại giờ hai cái hãng mà đã order, đó là Ford and Volkswagen, sẽ order những cái bình ắc quy này. Và quý vị cũng nhớ là hôm thứ Sáu, những thông tin là ông Biden đã yêu cầu 174 tỷ để giúp cho cái lĩnh vực về xe điện được gọi là được mạnh hơn ở Hoa Kỳ. Ngay cả có một số tiền lớn để mà xây 500.000 cái charge station ở Hoa Kỳ cho những người mà trong tương lai sẽ mua xe. Dũng cũng dùng một cái thí dụ cho chúng ta dễ hiểu như thế này. Xe điện là chính phủ Hoa Kỳ không phải riêng về thời ông Biden, ngay cả thời dưới thời ông Donald Trump, mà ngay cả ông Obama, họ khuyến khích người ta mua xe điện, làm xe điện, sản xuất xe điện. Nhưng mà không có những cái station charge điện thì làm sao mà cái tiện ích này mà nó giúp cho người ta nó gọi là mạnh tay mạnh chân để mà chi tiền mua xe điện được. Giống như ở Việt Nam ta nhớ đến ngay bây giờ cũng vậy nữa, có nhiều nơi để cái bảng là cấm đái bậy, nhưng mà họ không xây những cái nhà vệ sinh công cộng thì làm sao cái chuyện cấm tiểu bậy, cấm đái bậy này nó ngưng được, thưa quý vị? Nó sẽ không ngưng được. Giống như cái trạc bình cũng vậy, nếu vì nó là khuyến khích bắt buộc người ta mua xe điện nhưng mà chạy một hồi không có điện, hết điện sạc ở đâu? Cái điều này thì tôi cũng nghĩ rằng cái chính phủ nào cũng phải nên để ý đến cái chuyện này. Nếu mà tạo điều kiện cho người dân đầy đủ về xe điện, có chỗ sạc điện, có chỗ sạc bình đàng hoàng, hay là replace cái battery, whatever, thì người dân sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện mua xe điện. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về Mangoes. Mangoes sẽ bắt đầu chiếm lãnh thị trường ở Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới, thay vì là avocado. Avocado là trong những cái thức ăn khoái khẩu mới đây, gần đây người Mỹ bắt đầu tập trung vào. Trước đây là nó consider là gì, nó luxury cũng đúng, và giống như là một cái gì đó họ xa xỉ, họ không muốn sử dụng. Nhưng mà sau đây thấy cái tiền, cái lợi ích lớn từ avocado, người Mỹ bắt đầu tăng lên. Và chưa bao giờ cái lượng avocado nó mạnh như ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị nhớ, avocado không ngưng tại đó. Mango right now hiện tại đang chiếm lãnh thị trường ở Hoa Kỳ, theo như ông Steve Bernard. Đây là một cái nhà đầu tư mà ông CEO của một cái công ty chuyên vận chuyển về avocado và mangoes. Thì ông nói mỗi năm riêng về mango không thôi đã tăng lên từ 18.6 tỷ lên 22, 25.5 tỷ. Chúng ta biết mango rất là tốt, có nhiều vitamin C, chứa hàm lượng vitamin C rất cao và chất xơ và chất pectin. Nó giúp cho cái da vị sẽ đẹp, và nói chung là cái này chỉ, như là chỉ có da đẹp thôi quý vị. Thì cũng lần đầu tiên biết rằng mango giúp cho việc có cái da đẹp. Và trong tương lai chúng ta thấy hai cái trái cây sẽ chiếm lại thị trường là mango và avocado. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Anh Tiến Dũng nói xong muốn chạy đi mua mango ăn suốt ngày cho da nó đẹp. Xin Tiến Dũng.
Không, cả chừng nha, ăn mango nhiều rồi không có ngồi ở đó được đó.
Không có đâu, mango là nếu như mà đúng theo Việt Nam của chúng ta hồi xưa nói là mango rất là nóng đó anh. Chứ không phải là mát đâu, nhưng mà biết là
mango mà loại mango ngọt mới nóng chứ hả, chứ ăn ngọt là nóng thôi, nhưng mà mango này chua chua mà.
Không biết, nhưng mà mango thường cứ nói đến tên mango là ở Việt Nam hay nói là nóng, nhưng mà nói tới avocado thì cái trái bơ đó là theo họ nói là cái chất có rất là nhiều chất omega 3 thì phải không anh Tiến Dũng?
Dầu
rất là tốt, dầu rất là tốt cho cái trí não á, thưa anh. Cho nên là ăn rất là nhiều, nhưng mà giờ chúng ta thấy tiếp theo mango hả? Vậy thôi hai anh em chúng ta đi mua mango để dành đi.
Mango thì dễ mà, rẻ mà, ở đâu chúng ta thấy mango everywhere mà. Sử dụng thấy mà mango không... ở Mỹ nhiều khi chúng ta mua cái flavor nó giống như Việt Nam, rất là ngon cái thứ vị.
Không chừng khi anh Tiến Dũng đưa loan báo cái bản tin này lên, mango lên giá đó.
Hy vọng là không đến nỗi ảnh hưởng nặng nề như vậy. Rồi cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo Bảo quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế thị trường vào lần sau, và kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần bình an và sức khỏe.